Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Almonte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 9 tháng 11 năm 2013, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Một Thế Giới Mờ Tối. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Hôm nay tôi xin chia sẻ với Hội Thánh một đề tài. Đề tài tựa đề là Một Thế Giới Mờ Tối. Nghe không là mình thấy nó hơi tiêu cực rồi. Nhưng mà quý vị sẽ thấy rằng cái tư tưởng trong đây, và chúng ta sẽ thấy được Chúa Giê-xu đóng một cái vai trò nào ở trong đây. Một thế giới mờ tối. Tôi có nghe một câu chuyện và kể lại rằng khi tôi tìm được câu chuyện này, tôi rất động lòng khi nghe một câu chuyện bởi một cái chương trình 60 Minutes ở trên đài NBC. Thì tôi tìm thêm câu chuyện này để hiểu rõ thêm là một người đã thoát khỏi một cái trại giam như thế nào. Thì tôi muốn mở đầu một cái câu chuyện như thế này. Đây là một cuộc sống của anh chàng là Shin Dong-hook. Anh sống trong một cái hoàn cảnh nó khác với nhiều người. Nó khác đến quý vị và tôi. Anh sống trong một cái nhà rất tầm thường, không có gì trong đó hết, chỉ những bức tường mà thôi. Và khi mà anh có cha mẹ thì ông không thường gặp cha mình. Cha mình không ở chung. Nhưng mà chỉ ở chung với mẹ khi mà tới 12 tuổi thì người ta phải cắt anh ra một cái chỗ khác để ở. Ở trong chỗ anh là ở giống như những người khác, từ người lớn, người trẻ, chỉ biết làm việc mà thôi. Quý vị nghĩ cái tư tưởng là chỉ biết làm, sáng làm tới tối về, cũng không có tivi, cũng không có máy vi tính, cũng không có trò chơi, không có một cái gì hết, chỉ biết làm việc và về nhà. Và đó là một cái nơi ông ở, anh ở. Và quý vị nếu theo dõi câu chuyện đó thì đây là một cái trại giam số 14 ở tại Bắc Triều Tiên. Anh sống một cái trong trại đó, ông không biết một điều gì cả, chỉ biết sinh sống ở đó mà làm việc mà thôi. Ông đã chứng minh rất nhiều lần là bị những trẻ em bị hành hạ, những người lớn bị đánh đập, và nhiều lần người ta kéo ra cho anh thấy rằng người ta xử tử những người ở trong trại giam như thế nào. Ở trong trại đó nhiều người chết, và nhiều khi người ta chết bị đánh đập, giết xử tử, mà còn nhiều hơn nữa người ta chết vì thiếu ăn, thiếu uống. Họ không có cho thức ăn gì khi mà họ làm để đúng cái tiêu chuẩn. Một ngày nọ anh đã làm việc và làm hư một cái bàn máy may, thì người canh giữ đó cắt ngón tay của anh. Anh mắc một ngón tay vì anh đã làm một cái điều gì đó thiếu sót. Cho nên quý vị biết không, một người mà sống trong một trại giam, không biết gì cả trong thế giới bên ngoài, cho tới khi có một người rủ anh trốn ra khỏi trại giam đó, thì anh mới biết rằng sự tự do nó quan trọng như thế nào. Tôi chia sẻ với quý vị câu chuyện này thì tôi rút được vài cái ý hay ở trong đây. Và tôi cảm tưởng đến về Chúa Giê-xu như thế nào, và cảm tưởng về một thế giới mờ tối chúng ta sống như thế nào. Giống như Shin, một người sống trong thế giới giống chúng ta đó, là chỉ biết ở trong thế giới mình thôi, không biết ngoài thế giới nào khác hết. Anh nghĩ rằng ở ngoài thế giới bên đó đó thì cũng những trại giam khác mà thôi, không có gì hơn mình, chỉ có sự thiếu ăn, thiếu uống. Và thường thường người ta sống từ trẻ tới khoảng những 45 tới 50 tuổi là chết, tại vì quá thiếu thốn và bệnh tật ở đó. Trong thế giới chúng ta cũng như thế, thương bà chị em. Chúng ta có thể không nhìn xa hơn những gì mà chúng ta có trong trần gian ngày hôm nay. Chúng ta chỉ nhìn thấy rằng một thế giới chúng ta sống là sinh lão bệnh tử. Tôi thường nghĩ rằng anh Xin cũng nghĩ như thế, chỉ ở trong một cái gò bó, trong một thế giới mình mà nghĩ rằng chỉ mờ tối mà thôi, chỉ sẽ sau này cũng sẽ chết mà thôi. Ngày hôm nay chúng ta cũng biết rằng ở trong Kinh Thánh cũng đề cập thế giới này là cũng thế giới mờ tối. Quý vị cùng với tôi là ở trong sách Khải Huyền đoạn 12 câu số 9. Đây là một câu thường xuyên Tôi chia sẻ với quý vị để quý vị biết rằng thế giới này không phải là một thế giới mà cai trị bởi Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho chúng ta biết rõ ràng hơn, Khải Huyền đoạn 12 câu số 9 nói rằng con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa gọi là ma quỷ và Satan, dỗ dành bao nhiêu người? Cả thiên hạ. Nó đã bị quăng xuống đất, cả các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Có nghĩa là trong thế giới này, ai điều hành thế giới này? Ma quỷ. Đây là một thế giới mờ tối, đây là một thế giới mà chúng ta thấy biết bao nhiêu sự thiên tai, bệnh tật, chết chóc, giặc giả đầy đủ hết, không thiếu sót một điều gì. Quý vị, chúng ta mới nghe là những có thể mà nói gì giống như sóng thần hay là gió lốc xảy ra ở bên Philippines. Nó xảy ra khắp nơi ở trên thế giới, không thiếu sót một điều gì cả. Và chúng ta biết rằng đó là con người phải chuốc lấy tất cả những gì mà xảy ra ở trên trần gian này. Chúng ta tưởng đó là chuyện bình thường. Chuyện bình thường. Giống như anh chàng sinh này tưởng ngày là chúng ta ở trong trại giam 14, chuyện là bình thường. Không có nơi nào khác ở nơi mình hết. Mình phải chịu đựng những nơi đó. Quý vị biết trong Sáng Thế Ký đoạn 3 đề cập đến mẹ Adam và bà Eva. Ông Adam và Eva sống ở trong một thế giới rất trọn vẹn. Và không biết sự chết chóc như thế nào. Tới khi mà ông đã phạm tội, thì Chúa đã trút ông bà ra khỏi vườn địa đàng. Chỉ có hai người đầu tiên ở tổ phụ chúng ta mới hiểu được cái thế giới bình an, thế giới tốt đẹp, không sinh lão bệnh tật, không chết chóc, không thiếu thốn thức ăn. Nhưng mà sau đó các con, các cháu của ông Adam và Eva thì thấy sự thiếu thốn. Và họ biết rằng là cha mẹ mình đã kể lại rằng là ở bên thế giới bên kia, nếu quý vị có thể đặt cái điều đó, là trọn vẹn hơn nữa, đẹp đẽ hơn nữa. Nhưng mà càng ngày dài tháng rộng cho tới thế hệ chúng ta sau 6.000 năm, chúng ta chỉ biết ở trong thế giới mờ tối. Mỗi người chạy lẳng quẳng đi đây đi đó, người thì chạy đi tìm sòng bạc, người đi chạy tìm công với việc làm, người thì chạy đi tìm danh vọng. Rồi rốt cuộc á, thì ai cũng chết cả. Không thấy một điều gì hơn cả. Nhưng mà thương bạn chị em, tôi muốn chia sẻ chung với quý vị và như thế này. Chúng ta biết rằng cái thế giới bên kia là nó khác với thế giới này. Quý vị và tôi có bao giờ đi qua thế giới bên kia không? Không. Đây là không phải là tôi nói thế giới bên kia là một thế giới mà quý vị nghe những giáo phái khác là chúng khi mà chúng ta chết rồi, chúng ta sẽ qua một thế giới bên kia. Hay là luân hồi qua một thế giới bên khác. Không, thương bà chị em. Thế giới bên kia là một thế giới có thật sự. Mà tổ phụ của chúng ta đã là mất rồi. Mà làm sao quý vị và tôi hiểu được cái thế giới bên kia như thế nào? Làm sao chúng ta hiểu được thiên đàng như thế nào? Cho tới khi anh Shin, anh đã gặp một người bạn ở trong trại giam tên là Park. Một người bạn tên là Park 40 tuổi, lúc này anh Shin khoảng chừng 20 mấy tuổi. Anh Park bị bắt vào, đặt vào trại giam vì cái tội anh đã tham gia về vấn đề chính trị. Và anh Park kể cho anh Shin những cái điều mà thế giới bên ngoài nó tốt đẹp hơn nữa. Muốn ăn cái gì cũng có. Có tivi, có truyền hình, có máy vi tính, có đầy đủ hết. Nhưng mà anh Sinh không hiểu được, không có ám tường được những cái gì mà anh Park này đã kể đến. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, nói chúng ta không hiểu được. Khi mà Kinh Thánh đề cập ở trong sách Khải Huyền nói rằng thế giới bên kia một thiên đàng rất đẹp đẽ, quý vị và tôi sẽ sống đời đời mãi mãi. Làm sao con người hiểu được điều đó? Chính mắt chúng ta cũng đã thấy là người ta đã chết, người thân chúng ta, bà con ruột thịt chúng ta chết. Chúng ta thấy bệnh tật, chúng ta thấy biết bao nhiêu sự sầu não ở trên thế gian này. Làm sao chúng ta tin được, làm sao chúng ta hiểu được, giống như anh Shin cũng vậy nữa. Nhưng mà anh Park kể lại rất nhiều. Và kể rất nhiều điều đẹp đẽ. Và hỏi rằng nếu anh muốn thấy cái thế giới bên kia, thì anh muốn cùng với tôi thoát khỏi trại giam 14 này hay không? Quý vị nhớ nha. Ngày xưa chưa bao giờ ai có thể thoát trại giam này cả. Không có một người nào. Họ sanh đẻ ở đó và không biết gì hết. Chỉ có biết là mình ở đó là mình Mình có tội làm sao mình trong thế giới đó, nhưng mà chưa bao giờ thoát. Thì một ngày nọ họ rủ nhau con đường đi thoát. Anh Park tối hôm đó rủ anh Shin này đi thoát. Họ đã khám phá ở trong cái trại giam này cách rõ ràng cái đường lối để thoát ra như thế nào. Nhà quý vị biết không, họ đặt những hàng rào kẽm xung quanh cái trại giam rất lớn, không ai xưa nay thoát được hết. Mà hàng rào này kẽm là mấy vòng, mấy hàng lận. Mà hàng rào kẽm này đã ghim điện vô đó, có nghĩa là đụng một cái là điện giật. Mà điện giật tới nỗi mà mạnh tới nỗi mà giết chết ngay lập tức. Nhưng mà vì anh Park biết rằng thế giới bên kia nó đẹp hơn thế giới này. Ở ngoài kia tự do hơn là ở trong trại giam này. Cho nên hai người quyết định để làm điều đó. Anh Park 40 tuổi, lớn hơn anh Shin, cho nên anh cố gắng chạy được. Thì anh Park bắt đầu tới hàng rào đó, tìm cách mà tránh cái hàng rào đó, mà cố gắng mà bò lết qua để tránh cái hàng rào đó. Nhưng mà ông đã đụng được điện, bị giật ngay lập tức, và anh chết ngay lập tức tại đó. Anh Shin quá sợ hãi. Anh có thể mà chạy trở về, nhưng mà anh đã lỡ bước rồi. Tại vì anh biết rằng anh sẽ trở về, anh sẽ bị gì? Bị xử tử. Anh đã bò trên người của anh Park để khỏi đụng những dây điện đó, và rốt cuộc anh đã thoát được. Anh không biết đường đi như thế nào, anh chưa biết thế giới bên kia như thế nào. Anh chạy miết, chạy hoài. Đến khi mà anh chạy ra khỏi Bắc Triều Tiên, anh cũng không biết. Sau đó người ta mới kể cho anh biết là Bắc Triều Tiên là có nước Trung Hoa. Anh không biết nước Trung Hoa là gì hết, chưa bao giờ kể đến. Rồi anh không biết là Nam Hàn hay là Nam Triều Tiên như thế nào. Anh bắt đầu mới trại xuống, người ta đưa anh xuống Nam Hàn, bắt đầu mới kể lại những gì xảy ra ở trại giam 14. Lúc đó chưa ai bao giờ biết đến hết. Bắt đầu từ từ người ta biết đến cái trại đó như thế nào. Rất đông mà không ai biết đến hết. Khi tôi đọc đến đây, tôi nghĩ đến Chúa Giê-xu cũng như thế. Chúa Giê-xu phải giáng trần xuống cái trại giam của chúng ta trên thế giới này để giải thích chúng ta những chuyện gì xa hơn ở trên thế gian này có nữa. Mà đôi khi chúng ta không tin. Ngày hôm nay không biết bao nhiêu người tin những điều đó. Một số người tin mà một số người không tin. Nhưng mà Chúa Giê-xu tìm mọi cách để dẫn quý vị và tôi thoát khỏi cái thế giới mờ tối này. Mà trong trướng điến đi mà Chúa Giê-xu để giúp đỡ quý vị thoát ra thế giới mờ tối này, chính Ngài phải hy sinh mạng sống. Chính Ngài phải nằm xuống. Chính Ngài phải vác thập tự giá để chúng ta bước từ cái thế giới mờ tối này qua một thế giới sáng láng bên kia. Chỉ những người nào mà thoát khỏi thế giới mờ tối này thì mới biết được cái sự tự do như thế nào. Khi tôi thấy anh Park hy sinh điều đó cho anh xin ngày hôm nay, anh xin rất vui mừng mà tìm được sự tự do mà anh chưa bao giờ nghe đến hết. Và hôm nay những người đã theo Chúa cũng đã biết đến những điều đó, chưa bao giờ nghe đến hết. Mà chính những người đã thoát khỏi trại giam đó thì mới biết được sự tự do như thế nào. Chính quý vị và tôi mà chấp nhận Chúa Giê-xu thì mới biết được thế giới sáng láng như thế nào. Nếu không, chúng ta sống trong cái thế giới mờ tối ấy. Ở trong Kinh Thánh nói rằng Chúa Giê-xu yêu thương thế gian, Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Quý vị và tôi ngày hôm nay đã nghe được lời Chúa, biết sự sống đời đời là như thế nào. Nhưng mà những người sống còn ở trong trại giam mờ tối này chưa bao giờ nếm được cái sự sống đời đời như thế nào. Anh Sinh đã tìm con đường xuống Nam Hàn, đã thông báo cho rất nhiều người biết là trong cái trại giam 14 đó chưa ai bao giờ nghe đến hết. Anh mới động chia sẻ không ai tin. Mà càng ngày kể những địa điểm tên chỗ này chỗ kia thì bắt đầu anh đã biết được cái trại giam đó như thế nào. Thưa quý vị, khi anh đã kể bắt đầu người ta tin tưởng, người ta theo dõi, bắt đầu người ta dấy lên một cái phong trào để tìm cách cứu giúp những người ở trong trại giam ấy. Anh đã lặn lội qua nước Mỹ này, kêu nước Mỹ giúp đỡ những công việc đó. Và ngày hôm nay ông đã đứng lên làm một cái phong trào ấy để cứu giúp những người ấy. Ngày hôm nay chúng ta cũng như thế, chúng ta là những người con cái của Chúa. Không phải là chúng ta biết được sự sống đời đời như thế nào, không phải chúng ta biết được thế giới sáng láng như thế nào, mà chính chúng ta cũng thấy được điều đó. Chúng ta bước ra khỏi thế giới mờ tối, chúng ta sốt sáng trở lại trong thế giới mờ tối này mà truyền bá lời Chúa. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Tại vì nhiều người sống trong thế giới mờ tối này không biết làm sao mà ra khỏi. Tôi cũng nghĩ rằng tôi có thể giống như mình xin, có thể là một cái điều cách mạng nào đó, sốt sắng để chia sẻ biết bao nhiêu người ở sống trong thế giới mờ tối, thế giới bị cám dỗ, và chỉ có con đường chết trong cuối cuộc đời của họ mà thôi. Thưa bà chị em, qua câu chuyện này mong rằng quý vị rút tỉa được những bài học. Tại những bài học đó gần gũi với tôi khi mà tôi suy gẫm được câu chuyện này. Chúa đã dạy dỗ cho tôi rất nhiều điều. Và trước đó tôi không biết được thế giới sáng láng mà Đức Chúa Trời đã hứa hẹn ở trong sách Khải Huyền. Mà càng ngày hôm nay tôi biết được Chúa Giê-xu đã tìm mọi cách xuống trần gian này, muốn giải thích cho tất cả chúng ta trong thế gian mờ tối này. Tuy rằng rất nhiều người chưa biết đến và rất nhiều người không tin, nhưng mà chính thập tự giá của Chúa giúp đỡ chúng ta thấy được điều đó, thương bà chị em. Quý vị ngày hôm nay có muốn được sự sống đời đời hay không? Muốn sống trong một thế giới không có bệnh tật không? Hay là những người ở bên Philip Tăng đó, họ muốn sống không bao giờ mà thấy bị sóng thần đến? Thương bà chị em, nếu quý vị và tôi thấy những điều thiên tai xảy ra, thấy bệnh tật xảy ra trong gia đình của mình, thấy chết chóc xảy ra, thì chúng ta ao ước một thế giới sáng láng hơn thế giới này. Và thế giới đó đã sắp sẵn cho chúng ta một chỗ rồi. Chúa nói ta đi sắm sẵn cho ngươi một chỗ. Khi ta đã đi sắm sẵn cho ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem với ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu đi thì các ngươi cũng ở đó, thương bà chị em. Nơi đây là một tạm bợ mà thôi. Nếu dựa vào câu chuyện ngày hôm nay ở trong trại giam 14, đây là một cái thế giới mờ tối. Chúng ta có một thế giới sáng láng đang chờ đợi chúng ta. Chúng ta phải quyết định ra khỏi. Đừng bị thế giới này lôi cuốn chúng ta. Và khi chúng ta ra khỏi rồi, tôi bảo đảm quý vị sẽ muốn chia sẻ với người khác. Trong đó hứa hẹn đầy sự tương lai chính cho quý vị và tôi. Sự sống đời đời, mãi mãi. Chúng ta không chỉ gặp Chúa mà thôi, phải gặp tất cả những người thân ở trong đời sống của chúng ta. Cầu Chúa ban phước cho quý vị ngày sa bát ngày hôm nay. Cầu Chúa ban phước cho quý vị khi quý vị suy gẫm. Khi chúng ta nhận lại tiệc thánh ngày hôm nay, chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu đã giáng trần và giải thích chúng ta biết thiên đàng như thế nào. Và chính Chúa Giê-xu thậm chí chết cho chúng ta để chúng ta mới thoát khỏi sự chết chóc trong thế gian ngày hôm nay. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng. Cảm tạ ơn Chúa qua những hình dung anh Sinh đã bị giam trong trại 14. Nhờ câu chuyện này cho chúng con thấy tình yêu thương của Chúa rất vĩ đại. Ngày hôm nay chính chúng con đã bước đến nhà thờ này là chúng con, chính chúng con tìm được sự tự do. Chúng con tìm được một ánh sáng nào đó mà đã hứa hẹn cho tất cả mỗi một người chúng con. Và ánh sáng đó là chính Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá cho chúng con. Cảm tạ ơn Chúa Ngài đã chết chúng con để chúng con có được sự sống đời đời. Cảm tạ ơn Chúa Ngài đã giáng trần, hy sinh mạng sống, hy sinh trong những ngày tháng mà bị đánh đập để giải thích cho con người biết ở trong thế giới này không phải thuộc về Chúa. Chúa đã sẽ ban phước chúng con thế giới mới. Và cảm tạ ơn Chúa vì sự yêu thương của Ngài, Ngài đã giao phó con một của Ngài để chết cho chúng con. Hầu chúng con yên tin con ấy để chúng con được sự sống đời đời. Xin Chúa ban phước cho tất cả con cái của Chúa hôm nay, ban phước cho tất cả khách viếng có mặt ngày hôm nay, để qua buổi lễ này, qua buổi lễ tiệc thánh này, chúng con được nói lên sự chết và sự sống lại của Chúa. Nói lên sự chết của Ngài là sự rao truyền sứ mạng của Chúa đến ngày Chúa trở lại. Chúa con cảm tạ Chúa bấy nhiêu lời nhân danh cho Chúa Giêsu Christ. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.